Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Người đọc Ý Ý. Chương 21. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thành phố X. Deborah khó nén khỏi hưng phấn cùng tò mò, kéo theo Bạch Thiếu Hiên hỏi cái này hỏi cái kia. Dịch Thừa nói chờ bọn họ ở lối ra. Vừa thấy mặt tất cả mọi người đều vui vẻ. Dịch Thừa đem hành lý bỏ vào sau xe, trước đưa bọn họ đến một nhà hàng ăn thức ăn không tệ. William và Deborah không quen dùng đũa, nhưng mà dạy bọn họ cầm được chiếc đũa mất không ít thời gian. Thế mà bọn họ vẫn làm không biết mệt, run rẩy đem món ăn gắp vào trong bát, khen ngợi món ăn Trung Quốc thật ngon. Dịch Thừa thấy Bạch Thiếu Hiên trong lòng có cảm giác lúng túng. Tuy rằng Bạch Thiếu Hiên không biết quan hệ của hắn và Cổ Duy Tiêu, nhưng mà Dịch Thừa vẫn cảm thấy có chút tự trách. Trung Quốc 13 triệu dân, hết lần này đến lần khác trùng hợp xảy ra trên người hắn và Bạch Thiếu Hiên. Có lẽ đây là số mệnh. Vì không để cho William nghe hiểu, hắn dùng tiếng Trung hỏi Bạch Thiếu Hiên: cha mẹ cậu có nói chuyện bên nhà gái chưa? Bạch Thiếu Hiên than nhẹ, nhìn thoáng qua William và Deborah hăng hái bừng bừng, sau đó mới trả lời: nói ra, mấy ngày nữa phải qua nhà cô ấy thăm hỏi, nói là mọi người phải ôn chuyện cũ, thật ra là có thể nói muốn đính hôn. Dịch Thừa biến sắc. Tớ cảm thấy thật khó xử. Bạch Thiếu Hiên một ngụm uống cạn ly rượu. Quan hệ hai nhà chúng ta vô cùng tốt, nếu tớ không đi Mỹ, không có gặp William, có thể đã sớm cùng cô gái kia ở cùng một chỗ. Tớ nghĩ đây cũng là chuyện cha mẹ hai nhà đều hy vọng.
Các cậu đang thì thầm nói cái gì?
Deborah đút bánh chảo vào miệng. Nói cái gì không được rõ ràng lắm.
Không có gì.
Dịch Thừa kết thúc đề tài, lại hỏi:
Deborah ở đâu? Nhà cậu sao?
Đương nhiên là không được.
Bạch Thiếu Hiên lắc đầu.
Không bằng như vậy đi, hay là cho William ở nhà cậu, Deborah ở chỗ tớ, tớ tạm thời đến ở ký túc xá dành cho giáo sư trong trường học, như vậy cũng dễ đi dạy.
Dịch Thừa đề nghị nói.
Tớ chính là sợ William biết chuyện cha mẹ sắp xếp tớ đi gặp đối tượng, cho nên mới để hắn ở chỗ cậu.
Bạch Thiếu Hiên suy nghĩ rồi hỏi.
Hay để cho William và Deborah ở chỗ cậu, có thể chứ?
Không thành vấn đề, nhưng có thể ủy khuất bọn họ, do trong đó có một người phải ngủ trên mặt đất.
Dịch Thừa thật sự sảng khoái đáp ứng. Mọi người đều là bạn bè, bọn họ tới nơi này làm khách, hắn vốn nên hết sức chiêu đãi.
Ha ha, hiện tại là mùa hè, không sao cả.
Bạch Thiếu Hiên nói xong, dùng tiếng Anh nói với William và Deborah, sắp xếp cho bọn họ. William và Deborah đều là người hiền lành, lập tức đồng ý, còn quên cảm ơn Dịch Thừa chiêu đãi.
Deborah có chút ý kiến, nếu hai người bọn họ hẹn hò ở nhà cậu, tớ không phải ở bên ngoài chờ chứ.
Cho nên hai người các người đừng hẹn hò ở nhà tớ.
Dịch Thừa nói xong cùng bọn họ cười rộ lên. Lúc này, di động Dịch Thừa đột nhiên vang lên. Hắn nhìn xem điện báo, phát hiện là Cổ Dĩ Tiêu gọi tới, lập tức đi ra bên ngoài tiếp điện thoại.
Anh ở đâu? Em đi đến nhà tìm anh nhưng mà không có ai.
Anh cùng bạn ăn cơm.
Chính là anh trai bên cạnh nhà em, Bạch Thiếu Hiên.
Bạn anh đã đến sao? Vậy em sẽ không đến nhà tìm anh.
Em có việc trực tiếp gọi điện thoại cho anh, đừng chạy đến nhà của anh nha.
Dịch Thừa nhắc nhở cô, Bạch Thiếu Hiên nhất định sẽ giới thiệu William cho cô biết. Lỡ như cô hồ đồ đi gõ cửa, vừa vặn thấy William ở bên trong, quay đầu lại chất vấn vì sao không nói cho cô biết chuyện hắn biết Bạch Thiếu Hiên. Sau đó Bạch Thiếu Hiên cũng hỏi vì sao Cổ Di Tiêu đến gõ cửa nhà hắn. Hắn lúc đó nên nói sao cho rõ. Dịch Thừa cảm thấy hiện tại tốt nhất là để cho hai bên không gặp nhau, nếu không hắn kẹp ở bên giữa rất khó xử.
Vũ Dĩ Tiêu nghe xong lời hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy được có điểm khác thường. Dịch Thừa giống như đang cố ý giấu giếm cô cái gì. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng mặt ngoài cô vẫn đáp ứng. Treo điện thoại, Cổ Di Tiêu hồi tưởng thái độ mấy ngày nay của Dịch Thừa đối với cô. Cảm thấy được hắn có chút gì đó thay đổi, giống như có tâm sự gì nhưng không thẳng thắn nói với cô. Nghĩ như vậy, trong lòng Cổ Di Tiêu bỗng nhiên có điểm lạ. Trước kia, cô cảm thấy được chính mình và Dịch Thừa thuộc loại hai bên tình nguyện. Nói ở chung liền ở chung, ai cũng không can thiệp ai. Chẳng qua, từ lần trước đi bệnh viện tới nay, cô phát hiện chính mình giống như bắt đầu để ý suy nghĩ của Dịch Thừa. Thậm chí, đánh mất ý niệm chỉnh hắn trong đầu. Bởi vì cô sợ, lỡ như thật sự chọc giận hắn, hắn sẽ không chịu ở bên cạnh cô. Lần trước Cổ Di Tiêu cự tuyệt hắn đưa ra yêu cầu quen nhau, cũng không phải là muốn tiếp tục cùng hắn không minh bạch nữa. Cô nhân lúc Dịch Thừa đi công tác, quen thật nhiều bạn trai, nhưng không một ai có thể kiên trì hai ngày. Cho nên hắn cảm thấy quen nhau. Kết quả đơn giản là quăng cùng bị quăng, còn hạn chế tự do hai người. Cô và Dịch Thừa không phải quan hệ người yêu, lúc ở chung rất nhẹ nhàng, cũng rất tự do. Không có cảm tình gì thì cũng không có áp lực và trách nhiệm. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy được rất tốt, cho nên không muốn thay đổi. Có lẽ sẽ có một ngày Dịch Thừa sẽ thay đổi. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trước gương, cẩn thận chải lại mái tóc dài của mình. Vì hôm nay gia đình ăn liên hoan, cô mua riêng một bộ âu phục. Màu trắng nhạt làm nổi bật làn da trong suốt của cô. Cô đem hai mái tóc buộc ở sau đầu. Trang sức là một cái kẹp tóc. Từ xa nhìn lại chính là một cô gái ngoan hiền, điển hình phương Đông. Vô luận như thế nào, Bạch Thiếu Huyên đến làm cho cô thật vui mừng. Một lòng thầm nghĩ phải xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Sinh gõ gõ cửa, sau đó đi tới. Có thể đi ra ngoài. Sao? Cổ Dĩ Tiêu thấy anh hai có chút chột dạ, cúi đầu đứng lên. Anh còn để ý chuyện lần trước sao? Cổ Dĩ Sinh dừng một chút, đóng cửa kỹ lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ba mẹ mời Thiếu Hiên đến nhà ăn cơm. Em không phải không biết dụng ý của bọn họ. Anh nghĩ em đã có bạn trai, nên bảo trì khoảng cách với anh ấy. Anh không hy vọng em đứng núi này trông núi nọ. Em cũng không còn nhỏ, hẳn là đã học được cách chịu trách nhiệm với người khác. Anh, em cùng hắn không phải... Dĩ Sinh. Lăng Thiên thăm dò tiến vào. Anh thật sự ở trong này? Khách đều đã đến, bà gọi hai người nhanh xuống. Đi thôi. Cổ Dĩ Sinh vẫy tay với Cổ Dĩ Tiêu. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt đứt. Cổ Dĩ Tiêu thở dài, xoay người lại soi gương, sau đó đi theo bọn họ ra ngoài. Gần đến phòng khách, thân ảnh quen thuộc ngồi ở trên ghế sofa liền hấp dẫn lực chú ý của Cổ Dĩ Tiêu. Đã nhiều năm không thấy, tư thế Bạch Thiểu Hiên vẫn oai hùng như thế. Chẳng qua là áo sơ mi tay dài đơn giản và quần dài lại phác họa ra tuấn nhan thanh tú của hắn. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện anh ấy không thay đổi mấy. Bác trai, bác gái, anh Thiểu Hiên. Cổ Dĩ Tiêu giả bộ ngoan ngoãn. Dĩ Tiêu, thật sự là đã là thiếu nữ 18, anh cũng không nhận ra em nha. Bạch Thiếu Hiên đứng lên, nhường vị trí ngồi cho cô. Cổ Dĩ Tiêu đi qua, ngồi ở bên người hắn. Hai người nhìn nhau cười. Cha mẹ hai nhà vui vẻ trao đổi ánh mắt với nhau. Cổ Dĩ Sinh và Lăng Thiên liếc mắt một cái, không nói gì. Anh Thiếu Hiên, anh lần này trở về có đi nữa không? Cổ Dĩ Tiêu vừa hỏi, liền hỏi chúng vấn đề mẫn cảm. Bạch Thiếu Hiên ôn hòa cười cười, trả lời nàng. Xem tình huống ra sao? Bạch Ba Ba trách cứ hắn. Thiếu Hiên, con không nên sử dụng lời qua loa như vậy đối với cha mẹ. chỉ sợ đến lúc đó con sẽ không trở về được, còn ước gì có thể ở lại đây luôn. Lời này ngụ ý rõ ràng, Cổ Dĩ Tiêu và Bạch Thiểu Hiên có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau một cái. Cổ Dĩ Sinh nhìn sang bàn cơm, giúp Cổ Dĩ Tiêu hóa giải không khí ngượng ngùng này.
Bạch bá bá, đồ ăn đã đủ, xin mời.
Bạch ba ba và Bạch ma ma đi về phòng ăn, còn ám chỉ. Có nhìn Dĩ Sinh thử xem.
So với con chúng ta cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, mà đã nhanh làm cha. Cổ gia thật là có phúc khí à, lập tức còn có cháu để bồng. Chúng ta còn không biết phải chờ tới ngày nào, tháng nào nữa.
Cổ ma ma nhìn Lăng Thiên mang thai 7 tháng, vui tươi hớn hở nói.
Chuyện như vậy muốn nhanh cũng không được.
Anh Thiểu Hiên, đi thôi.
Cổ Dĩ Tiêu đứng lên nhìn Bạch Thiểu Hiên phất tay.
Trên bàn ăn cơm, ngoại trừ Bạch Ba Ba thỉnh thoảng lại ám chỉ, làm Bạch Thiểu Hiên có chút lúng túng. Ngoài ra mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Cổ Dĩ Tiêu mặc dù biết cha mẹ có ý gì, nhưng mà vẫn không hề bận tâm, cùng Bạch Thiểu Hiên trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Thiểu Hiên luôn coi Cổ Dĩ Tiêu là em gái, cho nên vui vẻ nói chuyện phiếm với cô. Nhìn hai người tán gẫu khoái trá như vậy, cha mẹ hai nhà cũng lén vui mừng.